Xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ ba, ngày 17 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn đại biểu đồng bào dân tộc thiểu số tuyên quang.
Tiếp tục các chương trình làm việc của Thủ tướng tại Hoa Kỳ.
Đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.
Pháp có nữ thủ tướng đầu tiên sau hơn 3 thập kỷ.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 17 tháng 5, phát biểu tại cuộc tiếp đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến công tác dân tộc. Đây là nhiệm vụ không thể tách rời trong chiến lược phát triển đất nước. Điển hình, chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hiện nay đang được triển khai. Tuy nhiên, cùng với việc nhà nước đầu tư phát triển hạ tầng, thì đội ngũ những người có uy tín cần vận động, hướng dẫn đồng bào các dân tộc ít người, phát huy tinh thần tự lực tự cường, có ý chí vươn lên để biết cách sản xuất, kinh doanh, qua đó nâng cao thu nhập và hướng tới làm giàu.
Chiều ngày 16 tháng 5 theo giờ địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới tham quan sàn giao dịch chứng khoán New York. Thủ tướng Chính phủ đã gặp ban lãnh đạo của sàn chứng khoán New York, dự tọa đàm bàn tròn với CEO của một số tập đoàn, quỹ đầu tư hàng đầu đang đầu tư tại sàn chứng khoán New York, tham quan sàn giao dịch chứng khoán và bấm nút rung chuông kết thúc phiên giao dịch. Cũng như dịp này, Thủ tướng chứng kiến lễ trao hai văn kiện hợp tác trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, quỹ đầu tư giữa các đối tác Việt Nam và Hoa Kỳ. Trong đó có văn bản hợp tác giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam với sàn giao dịch chứng khoán New York về hỗ trợ nâng hạng thị trường, xây dựng cơ chế để các nhà đầu tư tham gia hai thị trường chứng khoán. Trong ngày 16 tháng 5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp ông Joseph B., Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư KKR, tiếp ông R. Kelly, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Visa.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, sáng ngày 17 tháng 5 tại thủ đô Viên Chăn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Lào Kamphan Vị Pha Văn. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh việc hai bên cần phối hợp, triển khai nghiêm túc các thỏa thuận cấp cao. Hai bên nhất trí cần tiếp tục nỗ lực tìm kiếm các giải pháp đột phá nhằm nâng tầm hợp tác kinh tế thành một trụ cột thực sự trong quan hệ hai nước, tương xứng với quan hệ đặc biệt Việt-Lào. Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông, đồng thời là Chủ tịch Hội hữu nghị Lào-Việt Nam, Bô Viêng Khăm, Vông Đa Ra.
Bộ Giao thông Vận tải đang thẩm định báo cáo nghiên cứu đầu tư xây dựng dự án cải tạo nâng cấp đường sắt đoạn Hà Nội-Vinh, đoạn Vinh-Nha Trang và Nha Trang-Sài Gòn với tổng mức đầu tư là hơn 3.000 tỷ đồng. Cụ thể, dự án cải tạo nâng cấp đoạn Hà Nội-Vinh có nguồn vốn đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025, trong khi đó dự án cải tạo nâng cấp đoạn Vinh-Nha Trang sử dụng vốn trung hạn 2016-2020. Còn đối với dự án cải tạo nâng cấp đoạn Nha Trang-Sài Gòn, có giá trị tổng mức đầu tư dự kiến là hơn 1.000 tỷ đồng. Thời gian dự kiến thực hiện dự án trong 3 năm, nguồn vốn đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.
Trước thông tin một số dự án thành phần tại Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành đang bị chậm tiến độ, Cục Hàng không Việt Nam khẳng định công tác đầu tư xây dựng Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành đang được đẩy nhanh tiến độ để về đích đúng hạn. Cụ thể, Cục Hàng không Việt Nam cho biết đang triển khai đồng bộ tới tất cả các cơ quan tham mưu, giúp việc và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục, nỗ lực từng ngày để đôn đốc các chủ đầu tư triển khai theo đúng tiến độ.
Đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Đây là yêu cầu của Bộ Y tế tại công điện gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố về việc triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và tiêm mũi 3 cho người trên 18 tuổi, vừa được Bộ Y tế ban hành vào ngày 17 tháng 5. Đồng thời, các địa phương cần tăng cường công tác truyền thông về chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản khẩn kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2, mũi 4 cho người dân thành phố. Theo kế hoạch, người dân từ 50 tuổi trở lên và người từ 18 tuổi trở lên có tình trạng suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến nặng và người thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19 là các cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu chống dịch, công nhân, người làm việc tại các khu công nghiệp là những đối tượng được ưu tiên tiêm liều nhắc lại lần 2. Thành phố sẽ triển khai tiêm mũi 4 ngay khi được Bộ Y tế cung ứng vaccine theo nguyên tắc đơn vị nào chuẩn bị sẵn sàng và bảo đảm an toàn tiêm chủng thì triển khai.
Để bảo đảm an toàn an ninh trong thời gian tổ chức phát trực tiếp các trận bóng đá của U23 Việt Nam thi đấu tại SEA Games 31 trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo cấm tất cả các loại xe lưu thông vào đường Nguyễn Huệ, đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Tôn Đức Thắng, từ 18 giờ đến 21 giờ ngày 19 tháng 5. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cũng lưu ý người điều khiển phương tiện giao thông cần chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông, cảnh sát giao thông hoặc theo hướng dẫn của hệ thống biển báo giao thông trên đường.
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có 2 trường hợp thí sinh được miễn thi ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2022. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2 trường hợp miễn thi ngoại ngữ trong xét tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay gồm thí sinh là thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn ngoại ngữ theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ hợp lệ có giá trị sử dụng ít nhất đến ngày 6 tháng 7 năm 2022 và đạt mức điểm tối thiểu theo quy định.
Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong thời gian diễn ra Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, SEA Games 31 tại Việt Nam, các công ty du lịch trên địa bàn thủ đô đã xây dựng 28 tour du lịch, phục vụ các đoàn đại biểu, huấn luyện viên, vận động viên và khách tham dự sự kiện này. Việc xây dựng các tour du lịch chuyên biệt phục vụ khách tham dự SEA Games 31 không chỉ giúp khách tìm hiểu các giá trị văn hóa, lịch sử, cảnh quan Hà Nội cũng như một số điểm đến lân cận, mà thông qua đó để lan tỏa hình ảnh du lịch thủ đô nói riêng, Việt Nam nói chung đến rộng hơn với các thị trường khách khu vực Đông Nam Á.
Ngày thi đấu hôm nay 17 tháng 5, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục tranh tài huy chương ở nhiều nội dung của nhiều môn thi đấu. Xạ thủ Trần Quốc Cường đã mở hàng cho đoàn thể thao Việt Nam khi giành huy chương vàng nội dung 50m súng ngắn nam. Đây là tấm huy chương vàng thứ 2 của bắn súng Việt Nam tại SEA Games 31 và cũng là huy chương vàng đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu hôm nay.
Ở môn cờ vua, Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Phạm Lê Thảo Nguyên giành liên tiếp 2 tấm huy chương vàng ở nội dung cờ nhanh của nam và nữ, vượt qua các vận động viên Thái Lan, Indonesia và Myanmar. Vận động viên Nguyễn Thị Hương của đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc giành huy chương vàng môn đua thuyền ở nội dung thuyền đơn nữ canoeing.
Chuyển sang các tin tức quốc tế. Liên minh châu Âu-EU vẫn chưa đạt được thống nhất về gói trừng phạt thứ 6 đối với Nga tại cuộc họp ngoại trưởng của khối tại Bruxelles, Bỉ ngày hôm qua. Phát biểu sau cuộc gặp, đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại, Josep Borrell cho biết, sau 10 ngày trao đổi, các nước thành viên Liên minh châu Âu không thể nhất trí về những đề xuất cấm vận nhập khẩu dầu Nga. Trong đó, Hungary dẫn đầu nhóm các quốc gia phản đối biện pháp này.
Bộ Ngoại giao Nga mới đây đã ra tuyên bố cho rằng các nỗ lực nhằm loại Nga ra khỏi kênh hợp tác quốc tế lâu dài về mặt kinh tế, tài chính và hậu cần chỉ làm trầm trọng thêm các cuộc khủng hoảng kinh tế và lương thực. Cũng theo Bộ Ngoại giao Nga, việc các nước phương Tây áp đặt thêm các lệnh trừng phạt nhằm vào Moscow sẽ không trở thành yếu tố tạo sự ổn định hay kích thích nền kinh tế toàn cầu.
Tổng thống Emmanuel Macron mới đây đã bổ nhiệm Bộ trưởng Lao động Elisabeth Borne vào cương vị Thủ tướng, đánh dấu lần đầu tiên trong 30 năm một người phụ nữ nắm giữ vị trí này trong nội các Pháp. Trước đó, cùng ngày, Thủ tướng Jean Castex đã nộp đơn từ chức, mở đường cho một cuộc cải tổ nội các sau khi Tổng thống Macron tái đắc cử vào hồi tháng 4. Bà Borne, 61 tuổi, sẽ là người phụ nữ đầu tiên được bổ nhiệm làm Thủ tướng sau 30 năm, kể từ khi bà Edith Cresson đảm nhiệm chức vụ dưới nhiệm kỳ Tổng thống Franz Mitterrand vào đầu những năm 1990.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin CNN vào ngày 16 tháng 5, Bộ trưởng Nội vụ trong chính quyền Taliban tại Afghanistan cam kết sẽ sớm tạo điều kiện cho các nữ sinh trung học cơ sở trở lại trường học. Ông khẳng định không ai có quyền phản đối giáo dục cho phụ nữ. Theo ông, trẻ em gái Afghanistan đã có thể đến trường tiểu học và việc dạy học vẫn đang tiếp tục dựa trên cơ chế cho phép trẻ em gái chuyển lên cấp trung học cơ sở. Do đó, rất có thể sẽ sớm có thông tin về việc trẻ em trung học cơ sở được quay trở lại trường.
Hãng thông tấn quốc gia Campuchia ngày 17 tháng 5 dẫn lời Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen cho biết, khách du lịch chưa tiêm vaccine phòng COVID-19 sẽ không được miễn cách ly khi nhập cảnh Campuchia. Thủ tướng Hun Sen nêu rõ Campuchia đón chào tất cả du khách, nhưng người chưa tiêm phòng COVID-19 vẫn phải cách ly 7 ngày. Hiện nay, du khách đã tiêm COVID-19 không cần cách ly, không cần xét nghiệm nhanh hay xét nghiệm PCR khi nhập cảnh Campuchia.
Theo dữ liệu chính thức của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC của Mỹ, số ca tử vong vì COVID-19 ở nước này đã vượt 1 triệu ca. Cụ thể, tính đến sáng ngày 16 tháng 5, theo giờ địa phương, Mỹ đã ghi nhận 1.292.000 ca tử vong vì COVID-19. Theo CDC của Mỹ, trong số hơn 1 triệu người tử vong vì COVID-19 ở nước này thì có ít nhất 900.000 người có chứng tử nghi COVID-19 là nguyên nhân chính gây tử vong.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, những ngày vừa qua, không chỉ bóng đá mà các môn thi đấu khác như là bơi lội, nhảy cầu, thể dục dụng cụ hay là boxing vẫn đầy ắp khán giả đến theo dõi và cổ vũ.
Điều này không chỉ khiến cho các cổ động viên nước ngoài mà chính các vận động viên nước nhà bất ngờ và xúc động. Mời quý thính giả đến với ghi nhận sau đây của Radio Nhân dân.
Dù chưa đến giờ thi đấu, thế nhưng Cung Thể thao Quần ngựa Hà Nội đã chật cứng khán giả. Thậm chí nhiều gia đình nhóm bạn cùng nhau mặc áo cờ đỏ sao vàng để đến cổ vũ cho các vận động viên. Chị Bùi Thị Hoa Phượng, thành phố Hà Nội phấn khởi cho biết.
Mình đưa các con đến đây để xem các vận động viên thi đấu, cổ vũ cho Việt Nam mình bởi vì là cũng muốn khơi dậy trong các con cái niềm tự hào dân tộc, tình yêu thể thao ấy.
Trước đó, trong ngày thi đấu chung kết các nội dung của môn kickboxing tại SEA Games 31, nhà thi đấu tỉnh Bắc Ninh cũng đã biến thành một chảo lửa cuồng nhiệt khi hàng trăm cổ động viên có mặt từ chiều tối tới nửa đêm, điều rất hiếm thấy ở một môn võ tại SEA Games. Khi nói về điều này, võ sĩ Huỳnh Văn Tuấn, đội tuyển kickboxing Việt Nam vui mừng chia sẻ.
Viên sân nhà rất là đông, em lấy đó là động lực và bao nhiêu ngày tập luyện cũng như để chuẩn bị cho SEA Games tốt nhất thì em bằng nỗ lực hết mình.
Không chỉ cổ vũ cho các trận đấu đội nhà, các trận đấu của các đội tuyển khác cũng được người hâm mộ thể thao Việt Nam cổ vũ nhiệt tình, mang đến ấn tượng tốt đẹp cho cả vận động viên và cổ động viên nước ngoài đến SEA Games lần này.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.